Nghe nói ở Trung Quốc có hòa thượng tên là Tế Điên, tuy là người tu hành nhưng ông thường ăn thịt chó và uống rượu để ngộ người khác tu. Nghe đồn ông là Bồ Tát đã đắc đạo. Chính vì đã đắc đạo nên ông không chấp vào tướng, vào thứ gì, chỉ biết ăn là ăn, không chấp thức ăn chay hay mặn, chỉ biết uống là uống, không chấp đó là nước hay rượu. Chỉ có người tu đắc đạo mới phân biệt được chay, mặn, rượu, nước. Trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn nói mọi thứ là không. Nghe qua câu chuyện trên, người nghe vô cùng bối rối, không biết thật hư thế nào. Chẳng lẽ tu đắc đạo rồi thì cứ thoải mái trong ăn uống và sinh hoạt như người chưa biết tu? Xin tham khảo ý kiến của thầy. Tế Điên hòa thượng còn được Trung Quốc gọi là Tế Công Phật Sống. Người Trung Quốc có khuynh hướng cường điệu và Bồ Tát hóa, Phật hóa những người có những hành động và lối sống khác với người thường. Lúc đầu đó, các câu chuyện đó được phân tích dưới góc độ như là những bài học ứng xử về đối cảnh vô tâm, vốn là cốt lõi của thiền theo tinh thần thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc. Về lâu về dài đó, nó trở thành như một sự khích lệ rằng là một người sống vượt qua mọi chấp trước, phân biệt dị nguyên vốn là nền tảng của ý thức tạo ra nhiều cái trở ngại, thì người đó đang được gọi và được xem là thoát ra khỏi sanh tử. Đây là một phương diện Phật học được quan niệm tại Trung Quốc. Dĩ nhiên nếu chúng ta chỉ dừng lại chừng đó thôi đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu lầm Tế Điên hòa thượng. Chúng ta cần phải phân tích hết tất cả những cái cốt truyện mà thông qua việc ông ứng xử như là một người phàm tục, sống chung với dạng với hạng ăn chơi, sống giống như họ, là nhằm để hiểu được tâm trạng, nguyên nhân bế tắc khổ đau. Từ đó các câu nói triết lý của ông đó mới được các giới đồng thanh tương ứng này chấp nhận mà quay đầu về bờ, bỏ đi vế thứ hai này đó mà ứng xử như Tế Điên hòa thượng thì rõ ràng là điên thật. Nói cách khác, đó chỉ là một sự biện hộ tùy duyên trở nên mất gốc. Vì đó cái mục đích đó sẽ có thể biện minh cho phương tiện. Nếu giá trị của mục đích này đó mang lại sự độ sinh và giúp cho người nghe thấy biết chấp nhận được chân lý nhiệm màu, thay đổi được cuộc đời quá khứ tối đen khổ đau bất hạnh của họ. Còn nếu công việc đó không thành công thì các nỗ lực như Tế Điên trở nên là vô bổ. Do đó không phải ai cũng nên bắt chước được với Tế Điên, vì như thế là một sai lầm lớn. Cách đây hơn một năm, cộng đồng mạng xôn xao khi biết tin các nhà sư Nhật vào các quán bar, vũ trường, nơi mọi giới ăn chơi sa đọa đó cùng tham gia rượu bia với họ. Rồi đến tiếp mục á, thì các nhà sư này mới bắt đầu hát nhạc rap mà nội dung của nó toàn là các câu chuyện thiền, các ý tưởng thiền, các lời Phật dạy. Vì đó một phần nó quá lạ, một phần nó kích thích người nghe rằng là Phật giáo cũng có các chất liệu đạo trong các loại nhạc mà nó chỉ thích hợp với sự giật gân, hưởng thụ, hướng ngoại, ăn chơi, đình đám mà. Lệ và hại của vấn đề này đó cần phải được phân tích và đánh giá dưới nhiều góc độ khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể phủ định các tác hại của nó. Thứ nhất là không phải ai cũng có đủ thời gian để ngồi từ đầu chí cuối lắng nghe được các tiết mục nhạc rap mang chất đạo của các nhà sư Nhật. Khi ra về họ sẽ nói đây là các nhà sư hư đốn mà, và họ mất niềm tin với Tăng Bảo. Thứ hai, không phải ai nghe rồi có thể hiểu được đạo và chỉ với một bài ca với thời lượng trung bình là 4 phút rưỡi có thể thay đổi được cuộc sống hưởng thụ ăn chơi về đêm của mình. Ngày nay Internet có rất nhiều phương tiện giúp cho chúng ta phổ biến miễn phí những thông điệp mang tính giá trị mà không cần phải vào các tụ điểm ăn chơi. Các thông điệp đó vẫn được phổ biến lên, mà nếu nó hay, hấp dẫn, nó có thể thu hút vài trăm ngàn người, vài triệu người vào xem. Và tác dụng nó còn nhiều hơn là một quán bar mà sức chứa của nó trung bình chỉ có một vài trăm người. Chọn lựa cách thức để thể hiện các giá trị, để theo đó giá trị được đóng góp và tiếp nhận là một nghệ thuật sáng suốt. Cho nên hãy để Trung Quốc khép lại với câu chuyện tới Điện Hòa Thượng, hãy để Nhật Bản khép lại với câu chuyện nhà sư hát nhạc rap. Hãy làm những công việc mà ta có thể làm trong thanh thiên, bạch nhật, chánh hiểu lầm, để giá trị của nó được tốt đẹp và cao hơn. Còn người giác ngộ thật sự sẽ không làm những điều xấu dù chỉ vì động cơ và mục đích quá độ. Hãy nên nhớ thế. Định nghĩa của bậc trí trong kinh Phật là gì? Không phạm pháp, không trái đạo đức, không phản lương tâm, không hại người, không hại mình. Bất cứ một hành động nào từ động cơ cho đến việc làm cụ thể, nếu không trực tiếp lợi lạc cho người khác thì không phương hại ai, mới là bậc trí thôi. Còn có lối ứng xử như thế hướng là bậc giác ngộ. Cho nên Tế Công Hòa Thượng hiểu theo một cách nào đó chưa hẳn là bậc đại giác ngộ, nhưng các hành động lạ kỳ của ông lại có được cơ hội giáo hóa người khác. Nếu ta học là học bằng cách quá độ đó, chứ đừng bắt chước theo tính cách mà nó chỉ thích hợp với ông. Phần rất làm sẽ bị xem là gàn dở.